là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin tức diễn ra trong tỉnh là phản ánh ngành thuế Yên Bái tích cực chuyển đổi số để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp đó là ghi nhận phát huy vai trò của công tác truyền thông để người dân vùng cao phát triển kinh tế. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển công nghiệp, 9 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2023. Tập trung vào các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo, ngành sản xuất, phân phối điện năng, ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.991 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài thực hiện đồng bộ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển công nghiệp, tỉnh đã chú trọng quy hoạch đầu tư hạ tầng khu cụm công nghiệp, các dự án phát triển chuỗi công nghiệp chế biến, chế tạo, đa dạng các sản phẩm trên cơ sở lợi thế của tỉnh. Đồng thời tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, thị trường tiêu thụ ổn định, sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, thiên tai mưa lũ do cơn bão Yagi đã khiến đời sống của rất nhiều người dân và hoạt động kinh tế tại địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc dù vậy, khi bão lũ đi qua, thị trường các mặt hàng thiết yếu đã nhanh chóng phục hồi ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân.
Những trận mưa lớn kéo dài trong tháng 9 vừa qua đã làm hư hại tài sản, mùa màng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Những khu vực ngập úng sâu, khó khăn vận chuyển hàng hóa, khối lượng lớn các mặt hàng nhu yếu phẩm đã bị hư hỏng. Thế nhưng sau một thời gian khắc phục hậu quả, đến nay nhiều cửa hàng siêu thị, chợ truyền thống đã hoạt động, tấp nập trở lại. Bà Nguyễn Thị Hướng, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Cửa hàng thì cũng có cố gắng là để nhập các mặt hàng về để cho mọi người mua sắm cho nó được đầy đủ. Còn thiếu cái gì thì mình cố gắng khắc phục. Giá cả cửa hàng tôi thì lúc nào nó cũng như vậy. Trước khi lũ thì vẫn bán bình thường như thế, sau lũ thì tôi vẫn bán như mọi kỳ, chứ còn không có gì tăng giá cả.
Sau thiên tai, các doanh nghiệp trong vùng bị ảnh hưởng ngập lụt đã phải đối mặt với nhiều thách thức như hệ thống cung ứng bị gián đoạn, hàng hóa bị hư hỏng và nhu cầu của người dân tăng cao. Xác định được nhu cầu cấp thiết của cộng đồng trong hoàn cảnh thiệt hại, tổn thất nặng nề lên đến hàng chục tỷ đồng, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Cường ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã tập trung nhanh chóng khắc phục hậu quả trước mắt để khôi phục hoạt động kinh doanh, nhập các nguồn hàng mới về để cung cấp kịp thời đến các cửa hàng bán buôn bán lẻ trên thị trường. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hạn Hùng Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Tất cả những bạn hàng cũ của chúng tôi và tất cả những khách hàng cũ của chúng tôi đều duy trì hết. Những bạn hàng mà cung cấp hàng thì người ta vẫn đảm bảo cung cấp chúng tôi 100% hàng, nhu cầu hàng để chúng tôi đưa ra thị trường. Chúng tôi ưu tiên nhập tất cả những mặt hàng thiết yếu như mì tôm, mắm muối, mì chính. Tất cả các loại bánh kẹo, đường, sữa là chúng tôi vẫn phải nhập cho đầy đủ. Và các bạn hàng, những nhà cung cấp, người ta cũng sẵn sàng, người ta vẫn cung cấp hàng cho chúng tôi, đủ hàng để chúng tôi phục vụ bà con địa bàn tỉnh Yên Bái.
Với sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp trong và ngoài tỉnh, thị trường hàng hóa thiết yếu đã cơ bản ổn định, nhiều doanh nghiệp đã khôi phục nguồn hàng ưu tiên, đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm, phục vụ cuộc sống hàng ngày. Các mặt hàng như gạo, thực phẩm, nước uống, đồ dùng, vật dụng sinh hoạt không có hiện tượng tăng giá đột biến. Điều này giúp người dân bị ảnh hưởng bởi lũ bão yên tâm hơn khi mua sắm tiêu dùng trong giai đoạn còn khó khăn. Chị Đặng Thị Vui, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Nói chung là tất cả cái thứ mà để mà sau cơn lũ ấy, thì tất cả là đều bị thiên tai. Mà để chênh lệch giá cả thì hầu như không chênh lệch nhiều lắm. Ví dụ như kiểu là thịt ấy. Thịt thà ấy, thì cũng chênh không đáng kể trong lúc mà đang lũ. Mà hiện tại bây giờ là hết lũ rồi thì gì lại về lại giá bình thường. Đấy, ví dụ như kiểu rau thì có khả năng ngập lũ, người ta thì cho lên một tí thôi. Thế sao mà bây giờ bị cũng đỡ rồi thì lại xuống. Thế nói chung là cũng có một chút gì đó gọi là đồng lòng tương ái.
Sự phục hồi và ổn định của thị trường hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh sau mưa lũ là một tín hiệu tích cực, thể hiện sự nỗ lực của chính quyền địa phương và sự gắn kết trong cộng đồng.
Ngay sau khi thời tiết tạnh giáo, lũ rút và có nắng, ngành nông nghiệp huyện Văn Yên đã có nhiều giải pháp để nhanh chóng ổn định sản xuất, Với việc chỉ đạo nhân dân thu hoạch lúa mùa, ngô, rau màu theo phương châm xanh nhà hơn già đồng để tránh thiệt hại tới năng suất, chất lượng, đồng thời chủ động hỗ trợ người nông dân về giống, phân bón để khôi phục sản xuất. Theo đó, huyện Văn Yên đã tập trung chỉ đạo, có kế hoạch sản xuất linh hoạt, hiệu quả và hướng dẫn các biện pháp khắc phục hậu quả cụ thể cho từng địa phương, vùng miền. Cùng với đó, hỗ trợ đối với những diện tích bị ảnh hưởng nặng và có nguy cơ mất trắng để bà con nông dân tiếp tục khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Để nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp, huyện Văn Yên đã chỉ đạo hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật khôi phục nhanh nhất tình hình sản xuất chăn nuôi sau bão số 3 tại các địa phương, tập trung cứu lúa, rau màu, cây ăn quả, vật nuôi và thủy sản. Trọng tâm là hướng dẫn nhân dân vệ sinh đồng ruộng, xuống giống cây trồng vụ đông, khắc phục diện tích bị thiệt hại có thể phục hồi, khắc phục kênh mương để đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Đến nay, huyện Văn Yên đã cấp 50 tấn phân bón cho thị trấn Mậu A, xã Xuân Ái, An Thịnh, Ngoài A, Đại Phát, cấp trên 18 tấn giống ngô, tẻ, ngô nếp, rau màu, đậu đỗ các loại cho tất cả các địa phương bị ảnh hưởng. Số phân bón và hạt giống được cấp, các hộ nông dân ở địa phương đã và đang tiến hành gieo trồng vụ đông với tập đoàn ngô đông trên 1.000 ha, rau màu đậu đỗ 120 ha, tập trung vệ sinh đồng ruộng và khắc phục 52,5 ha dâu có thể phục hồi, đồng thời chuẩn bị mua hom giống dâu tại Lâm Đồng về ươm ủ, đến thời vụ sẽ tiến hành trồng nhằm đảm bảo diện tích dâu trên địa bàn.
Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được hơn 170 điểm chữa cháy công cộng, gần 100 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, hoạt động thiết thực hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Các mô hình này được thành lập chủ yếu ở các khu vực đông dân cư, các hộ nhà ở kết hợp kinh doanh liền kề nhau, các khu chợ có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Từ đó nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền địa phương, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời kịp thời xử lý cháy ngay từ cơ sở, không để xảy ra các vụ cháy gây thương vong về người và thiệt hại lớn về tài sản. Các lực lượng chức năng của tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là các khu vực trọng điểm của tỉnh dễ xảy ra cháy nổ, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương về lực lượng, trang thiết bị chữa cháy, thông tin điểm cháy. Đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy, kiện toàn củng cố các lực lượng tại chỗ, làm công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư, cơ sở, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, một trong những dấu ấn nổi bật và rất quan trọng của ngành thuế tỉnh Yên Bái đó là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý cũng như cải thiện chất lượng phục vụ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho người dân doanh nghiệp, phản ánh của phóng viên chương trình.
Bảng hệ thống thông tin ngành thuế được đặt tại phòng công nghệ thông tin của Cục Thuế tỉnh Yên Bái, được kết nối với một số cơ quan của tỉnh, Tổng cục Thuế, các chi cục thuế. Tại hệ thống, nhiều thông tin quan trọng được cập nhật thường xuyên như tốc độ đường truyền, số liệu thu thuế, các bảng biểu so sánh về số thu thuế so với cùng kỳ. Qua đó đã góp phần quan trọng trong việc quản lý, sử dụng và thông báo nhiều thông tin quan trọng giữa các cơ quan nhà nước. Anh Trịnh Văn An, Phó trưởng phòng công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Yên Bái cho biết.
Ngành thuế triển khai một cái hệ thống để theo dõi, giám sát hệ thống hạ tầng truyền thông, trong đó quản trị toàn bộ hệ thống đường truyền từ cục thuế đi các chi cục thuế cũng như là đi tổng cục thuế. Thì với mỗi một huyện thì chúng tôi triển khai hai đường truyền, một đường truyền của VNPT và một đường truyền của Viettel. Với hai đường truyền này thì hệ thống sẽ theo dõi khi một trong hai đường truyền gặp sự cố thì sẽ được hiển thị trên cái hệ thống SolarWinds của chúng tôi. Nếu như báo vàng thì nghĩa là một đường truyền gặp sự cố, khi báo đỏ thì cả hai đường truyền gặp sự cố. Bên cạnh cái hệ thống theo dõi đường truyền thì chúng tôi có một cái hệ thống theo dõi cung cấp cái số thu cho lãnh đạo cục thuế cũng như là lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân.
Thực hiện chuyển đổi số, Cục Thuế tỉnh đã đầu tư trang bị và đưa vào sử dụng vận hành hệ thống thông tin ngành thuế, gồm hệ thống hạ tầng truyền thông ngành thuế, hệ thống quản lý ứng dụng, hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung, hệ thống quản lý người sử dụng, quản lý thư điện tử, chat, hệ thống quản lý văn bản điện tử, hệ thống thuế điện tử, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, hệ thống hóa đơn điện tử, hệ thống ứng dụng quản lý nội ngành, hệ thống trao đổi thông tin ngoài ngành. Toàn bộ hệ thống được Tổng cục Thuế xây dựng, thiết kế tập trung, thống nhất toàn ngành và được kết nối với nhau bằng các đường truyền dẫn hữu tuyến hoặc vô tuyến, tạo thành một mạng lưới thống nhất phục vụ công tác chuyên môn của ngành thuế. Ông Vũ Hùng Phương, Phó trưởng phòng công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Yên Bái cho biết.
Vâng, những ngành thuế thì về công tác chuyển đổi số thì cũng đã được triển khai rất là lâu rồi. Hiện tại là đối với ngành thuế đã triển khai trên 30 cái ứng dụng tập trung vào những quản lý nội ngành, quản lý thuế và các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế và những cái ứng dụng mà kết nối trao đổi với các cơ quan khác ngoài ngành Đấy, và tập trung là quản lý chặt chẽ, đặc biệt là tập trung vào cái ứng dụng cốt lõi, đó là ứng dụng quản lý thuế. Thì hiện tại ứng dụng quản lý thuế đã bao trùm toàn bộ các cái quy trình quản lý được tập trung trên cái hệ thống ứng dụng này. Và đặc biệt trong cái giai đoạn hiện nay thì ngành thuế tập trung mạnh vào cái chuyển đổi, đặc biệt là về cái hóa đơn điện tử. Chuyển đổi cả một cái hình thức quản lý cũng như cách suy nghĩ, cách làm việc của cả người dân rồi cả doanh nghiệp chuyển sang đã sử dụng hoàn toàn trên cái hệ thống hóa đơn điện tử. Cái hai nữa là toàn ngành đang tập trung mạnh vào một số cái chuyển đổi số và đạt được chính phủ cũng như là tỉnh đang chỉ đạo triển khai. Ví dụ như là về cái hóa đơn từ máy tính tiền.
Chính sự chủ động áp dụng công nghệ thông tin đã giúp công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh ngày càng hoàn thiện theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời giúp cán bộ chuyên môn quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế đạt kết quả cao. Chị Nguyễn Phương Thảo, cán bộ phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian qua thì cán bộ thuế ngành thuế Yên Bái, đặc biệt là ở tại bộ phận tuyên truyền hỗ trợ người thuế của chúng tôi, để đã ứng dụng cái công nghệ thông tin rất là hữu ích vào trong công việc chuyên môn hàng ngày. Ví dụ như là cán bộ thuế chúng tôi thì đã sử dụng những cái ứng dụng dành cho cán bộ thuế như về thuế điện tử này, ví dụ thuế điện tử này, hoặc là các ứng dụng của ngành thuế như là ứng dụng TMS hay là hóa đơn điện tử dành cho cán bộ thuế để phục vụ cái công việc chuyên môn hàng ngày, tra cứu các cái thông tin của người nộp thuế nhằm mục đích là cũng hỗ trợ người nộp thuế được tốt hơn. Qua đó thì cũng tiết kiệm được rất là nhiều thời gian của cán bộ thuế cũng như là cái chi phí, nâng cao hiệu quả, hiệu suất làm việc. Và đặc biệt trong thời gian qua thì ngành thuế cũng đã triển khai rất là nhiều cái lớp tập huấn về những cái ứng dụng để cán bộ thuế thường xuyên là được nâng cao năng lực cũng như là chuyên môn, trình độ để có thể hỗ trợ người nộp thuế được tốt hơn.
Với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ, ngành thuế triển khai tới các chi cục trong toàn ngành tích cực chuyển đổi số, triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, chuyển đổi mã thuế theo mã định danh cá nhân, đồng bộ dữ liệu về thuế đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hỗ trợ người nộp thuế. Qua đó tạo thuận lợi cho người nộp thuế, minh bạch trong công tác quản lý, nuôi dưỡng và khai thác hiệu quả các nguồn thu và ngân sách nhà nước. Ông Hoàng Đình Lục, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Yên Bái cho biết thêm.
Đối với Chi cục Thuế đã xây dựng các kế hoạch triển khai, như năm 2023 là bản thân Chi cục Thuế đã xây dựng kế hoạch triển khai đến người nộp thuế các cái như văn phòng số đối với các doanh nghiệp và tập huấn cho các doanh nghiệp. Đối với người nộp thuế thì cài đặt các cái ứng dụng, như mà đặc biệt hiện nay ngành đang cài đặt ứng dụng eTax Mobile để bảo đảm người nộp thuế xác định được các cái nghĩa vụ của mình trên cái thông qua cái ứng dụng eTax Mobile. Đối với công tác định danh, chuyển đổi đối với lại định danh lại các cái người nộp thuế, mã số thuế, và đến tới này để tiến tới là mã số thuế gắn với lại định danh của căn cước công dân theo tinh thần chỉ đạo. Thì từ đó qua cái việc chỉ đạo như vậy triển khai đến nay thì cơ bản tất cả các cái người nộp thuế trên địa bàn đã nắm được các cái việc chuyển đổi số của mình, và thông qua cái việc là thực hiện các cái ứng dụng được chuyển đổi số gắn với cái người nộp thuế đã xác định được cái nghĩa vụ của mình một cách rất là thuận lợi, thuận tiện.
Đến nay đã có trên 99% hồ sơ khai thuế của các tổ chức kinh tế do Cục Thuế Yên Bái quản lý được tiếp nhận qua giao dịch điện tử. Trên 95% doanh nghiệp đang hoạt động hoàn thành đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng. 100% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả bằng phương thức điện tử. 100% doanh nghiệp hộ kê khai thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử. Toàn tỉnh có 74 trên 143 doanh nghiệp hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đạt tỷ lệ 52%. Đặc biệt trong năm 2024, Cục Thuế Yên Bái tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng eTax Mobile tích hợp với chức năng bản đồ số đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đến hết ngày 31 tháng 7, đã có trên 13.700 người sử dụng tài khoản eTax Mobile, trong đó có trên 6.700 tài khoản đã liên kết với ngân hàng và nộp thuế qua ứng dụng với tổng số tiền lên đến trên 33 tỷ đồng. Xác định chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế là nhiệm vụ trọng tâm từ trung ương đến địa phương, từ cấp cục đến các chi cục thuế. Thời gian tới, ngành thuế tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đồng hành cùng người nộp thuế, người dân trong tiến trình chuyển đổi số của ngành theo hướng hiện đại, minh bạch, tiếp tục hoàn thiện các quy trình quản lý thuế gắn với công nghệ thông tin, chuyển đổi số phù hợp với thực tiễn và theo quy định hiện hành.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, để thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận với các dịch vụ xã hội theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, Chính phủ đã phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó có tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông giảm nghèo về thông tin giai đoạn 2021-2026. Thực hiện chủ trương này, các địa phương, nhất là ở các xã nghèo, huyện nghèo của tỉnh, đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đưa thông tin về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân vùng đồng bào dân tộc, đặc biệt khó khăn, qua đó khơi dậy được khát vọng vươn lên thoát nghèo của người dân.
Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mù Cang Chải, xã Nậm Khắt có 8 bản với gần 1.200 hộ dân, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp, kinh doanh nhỏ lẻ, dịch vụ chưa phát triển. Nếu như năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo của xã là 81%, đến nay tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo giảm còn 12,48%, trong đó có 77 hộ nghèo chiếm 6,49%, hộ cận nghèo là 71 hộ chiếm gần 6%. Để có được kết quả này là nhờ nỗ lực cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân trong thực hiện hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững. Theo đó, xã được thực hiện đồng bộ các giải pháp như đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về giảm nghèo phù hợp với từng nhóm đối tượng, vận động hướng dẫn người nghèo, cận nghèo chủ động vươn lên thoát nghèo bằng cách vay vốn phát triển kinh tế, học nghề, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tiếp cận khoa học kỹ thuật. Cùng với đó, chú trọng nâng cấp hệ thống hạ tầng thông tin, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ viễn thông, các điểm cung cấp thông tin công cộng ở cơ sở, dịch vụ về y tế, giáo dục, nước sạch. Ông Thảo A Phành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khắt cho biết.
Để về một cái giảm nghèo về thông tin thì đối với xã thì chúng tôi cũng lắp toàn bộ hệ thống wifi cũng như là mạng cũng như là các vi tính cũng như là chuyển đổi số cũng như là những cái nội dung mà thông tin trên loa hệ thống loa phát thanh của bản thì chúng tôi đã có phát triển 8/8 bản là chúng tôi đều có. Thì ở đây thì là những cái cuộc họp nào là bản thì luôn luôn là bà con nhân dân tiếp cận cũng như là tra cứu các thông tin cũng như áp dụng các tiến bộ khoa kỹ thuật trên mạng, trên hệ thống tại các nhà cộng đồng là chúng tôi đều lắp wifi. Chúng tôi bố trí các wifi tại các điểm cộng đồng cũng như các điểm dân cư để bà con nhân dân tiếp cận được về cái chuyển đổi số cũng như là về cái học tập những cái công nghệ ở bên ngoài. Cũng là thường xuyên quan tâm cũng như là chỉ đạo bà con nhân dân là tập huấn về cái công tác áp dụng các tiến bộ khoa học vào trong sản xuất. Đặc biệt là hàng năm thì chúng tôi đều mở ít nhất là 2 lớp tập huấn về áp dụng về cái chuyển đổi như là trồng cây lê, cây hồng giòn, chăm sóc cũng như là chăn nuôi để cho bà con áp dụng cái đấy để phát triển kinh tế xã hội.
Khí hậu ôn hòa mát mẻ, khu vực đồi núi lại có độ dốc vừa phải là những điều kiện thích hợp để cây sơn tra phát triển. Để nâng cao giá trị cho loài cây này, người dân xã Nậm Khắt không chỉ duy trì cây sơn tra rừng tự nhiên mà còn mở rộng trồng rừng sơn tra bằng phương pháp ghép cành tại các khu vực địa hình thích hợp. Đồng thời phối hợp với ngành nông nghiệp cầm tay chỉ việc trực tiếp tại nương đồi hướng dẫn người dân chăm sóc bón phân để tăng sản lượng. Nhờ đó người dân có thêm thu nhập từ loại cây trồng này. Bà Thảo Thị Trảo, bản Nậm Khắt cho biết thêm. Nhà mình có hơn 1 hecta cây sơn tra đang cho quả, mấy năm nay cây cũng sai. Có năm cũng được giá, có năm giá không cao nhưng cây nhiều quả nên bán có tiền. Cây này không phải chăm sóc nhiều, chỉ bón phân một vài lần thôi, thu hoạch quả thì mang xuống chợ bán hoặc bán cho người chủ họ mua mang xuống thành phố. Lúa nước là một trong những cây trồng chủ lực không chỉ đảm bảo về lương thực mà còn nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi. Do đó, xã Xà Hồ đã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền người dân chuyển đổi giống lúa kém hiệu quả sang lúa chất lượng cao. Địa phương đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện và Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đức Giang triển khai dự án phát triển giống lúa Nhật DS1 theo chuỗi giá trị tại thôn Sáng Pao, Khấu Dê, Háng Thồ, quy mô 25 ha với 83 hộ tham gia. Chị Phạm Thị Xúa, thôn Sáng Pao 1 trong những hộ tham gia trồng giống lúa mới nói. Lúc đầu cán bộ bảo trồng giống lúa mới thì nhà mình cũng lo, sợ mất mùa không có gạo ăn. Nhưng khi cán bộ tuyên truyền, vận động, hỗ trợ về kỹ thuật từ lúc gieo mạ, tới và chăm sóc nên mình đã yên tâm hơn rất nhiều. Để việc chuyển đổi giống lúa đạt hiệu quả cao, các đơn vị phối hợp đã triển khai hỗ trợ về giống, phân bón và chuyển giao kỹ thuật chăm sóc. Nhờ đó giúp các hộ tham gia mô hình thay đổi phương pháp gieo cấy, chăm sóc mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và canh tác để nâng cao sản lượng lúa. Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp huyện Trạm Tấu cho biết.
Qua cái dự án này thì theo chúng tôi đánh giá thì đối với bà con nông dân thì cái việc tuân thủ nghiêm ngặt về cái quy trình, về từ hướng dẫn về gieo cấy, làm cỏ, sụp bùn và chăm sóc và bảo vệ và bón phân cho đến khi thu hoạch thì bà con chấp hành và tuân thủ với cái yêu cầu kỹ thuật của trung tâm đề ra. Và từ cái yêu cầu kỹ thuật này thì bà con sẽ đánh giá được mấy lại các cái diện tích lúa đại trà. Đấy, hiện tại như các lúa đại trà thì để so sánh với cái lúa này thì bà con sẽ đánh giá được là việc tuân thủ các cái yêu cầu kỹ thuật thì đã đem lại hiệu quả rất lớn cho bà con nhân dân và đem lại cái năng suất tối đa. Thế và cũng đã đảm bảo được cái an ninh lương thực để hỗ trợ cho bà con ở vùng cao.
Nhờ các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đến nhân dân mà diện tích trồng khoai sọ ở địa phương càng ngày càng được mở rộng. Từ 30 hectare vài ba năm trước đến nay toàn xã có trên 100 hectare khoai sọ, góp phần nâng cao thu nhập, giúp tỷ lệ hàng năm giảm 7-8%. Ông Chớ A Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Già Hồ nói.
Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và thực hiện cái dự án 6 thì xã chúng tôi đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân, cán bộ công chức và người dân nâng cao cái nhận thức về công tác giảm nghèo trên địa bàn xã. Đồng thời thì chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều mô hình như là mô hình lúa, mô hình khoai sọ, là mô hình chăn nuôi lợn theo cái nghị quyết 69, là với cái thời tiết khí hậu ở đây thì rất là phù hợp với để trồng cái khoai sọ. Trong những năm trước thì người dân chủ yếu là trồng cái khoai sọ mang tính là tự cung tự cấp nên là cái giá trị kinh tế nó cũng thấp. Nhưng những năm gần đây thì nhận thấy cái giá trị hàng hóa cũng như là cái lợi ích từ cái cây khoai sọ mang lại thì chúng tôi đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân mở rộng diện tích, rồi là chuyển đổi một số cái diện tích nương ngô lúa thì hiệu quả kinh tế thấp để chuyển sang trồng cái cây khoai sọ. Thì trong năm 2021 thì chúng tôi mới triển khai 30 ha, nhưng đến năm 2024 này thì tôi đã tuyên truyền vận động người dân mở rộng diện tích lên đến 100 ha. Và cái năng suất thì chúng tôi ước tính đạt từ 7 đến 8 tấn trên 1 ha, cao hơn so với các loại cây thông thường từ 30 đến 35%. Và cái giá bán hiện nay thì dao động từ 15 đến 30.000 đồng trên 1 kg và có thời điểm thì lên đến 40.000 đồng trên 1 kg.
Truyền thông nhằm mang đến những thông tin hữu ích để người dân phát triển kinh tế là giải pháp quan trọng đối với đồng bào vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi vậy, hầu hết các địa phương đã có nhiều hình thức như tổ chức các cuộc họp thôn bản, các buổi tập huấn, các hội nghị đầu bờ, tờ rơi, đặc biệt là huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị như các tổ chức hội ở cơ sở cùng tham gia, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Nhờ đó, những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước dần đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy công tác giảm nghèo bền vững ở các địa phương vùng cao, vùng sâu, vùng xa.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đã khiến nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, cây trồng và vật nuôi. Việc khôi phục sản xuất kinh doanh dù sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy vậy với quyết tâm phục hồi, nhiều chủ thể hợp tác xã đang từng bước bắt tay và khắc phục hậu quả để tạo việc làm cho các thành viên, người lao động và đóng góp vào sự phục hồi phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Sau hoàn lưu cơn bão số 3, 100% diện tích dâu của các thành viên hợp tác xã dâu Tam Hạnh Lê, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên bị thiệt hại trên 130 triệu đồng. Ngoài ra, 54 sào dâu của riêng hợp tác xã đã bị thiệt hại ước tính khoảng trên 220 triệu đồng. Nỗi lo lắng lớn nhất của các thành viên trong hợp tác xã là phần diện tích dâu do bị ngập sâu trong nước nhiều ngày, cây bị ngập úng chết, không thể phục hồi. Chị Nguyễn Thị Hồng Lê, giám đốc hợp tác xã dâu Tam Hạnh Lê cho biết.
Đối với bà con hợp tác xã thì cũng rất là đông, nên là toàn bộ diện tích họ thiệt hại hết. Thì đối với họ là gần như trong vụ này là không thu được một cái gì cả. Đấy, vừa mới bắt đầu vào vụ người ta chỉ hái được với một lượt lá chân thôi. Thì là thường những người mà có một mẫu dâu trở lên ấy thì là mỗi một vụ người ta được đến 1 tấn đến 1 tấn mốt kén ấy. Thế là hơn một mẫu thâu là đạt như thế. Vậy thì thiệt hại rất là lớn, mấy chục triệu một hộ đấy. Những cái diện tích mà bị hỏng hoàn toàn ấy thì cũng phải chờ tới đây là cho nước nó rút hết cạn hết hẳn, nó xe hẳn thì là cuối năm mới cải tạo múc lên để trồng lại thôi. Chứ còn bây giờ thì nó bị vùi lấp sâu quá, toàn bộ là nó lên đến 70-80, có chỗ lên đến 1 mét bùn cơ. Nên là bị vùi lấp hết, không thể nào mà khắc phục được.
Với tinh thần quyết tâm khôi phục sản xuất, các thành viên hợp tác xã đã thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ xã Việt Thành, cán bộ ngành nông nghiệp và các viện nghiên cứu thực hiện các biện pháp kỹ thuật như khơi thông dòng chảy đối với diện tích bị ngập nhẹ, tuốt lá đối với cây dâu còn có thể phục hồi, với hy vọng có nguồn thức ăn cho tằm trong vụ mới, kéo lại một phần chi phí phân bón đầu tư, đồng thời mong muốn sớm nhận được những hỗ trợ định hướng từ địa phương. Chị Nguyễn Thị Hồng Lê, giám đốc hợp tác xã dâu Tam Hạnh Lê cho biết thêm.
Phòng nông nghiệp cũng như là cán bộ cũng đang hướng dẫn tuốt cái lá này đi để xem nó tận dụng được 1-2 lứa cuối không, có vớt vát được cho bà con ít nào thì là giải quyết cho nó đỡ cái tiền phân do họ đầu tư vào. Điều mà các thành viên hợp tác xã mong muốn ấy thì là tới đây cũng muốn là hỗ trợ về kỹ thuật để chăm sóc cây dâu. Thế cái thứ nhất, cái thứ hai là cũng có những cái chính sách để hỗ trợ cho bà con cho nó phù hợp. Ví dụ như là có những cái mà bà con nông dân học về kỹ thuật các thứ này thì là cũng yêu cầu là được học thêm, được chỉ dẫn thêm để bà con khắc phục. Những ví dụ như có những cái chế phẩm mình có thể cải tạo được đất bùn đấy, rễ cây các thứ.
Không riêng gì hợp tác xã dâu Tam Hạnh Lê, các hợp tác xã trên địa bàn xã Việt Thành đều bị ảnh hưởng nặng nề. Toàn xã có trên 200 hectare dâu là nguồn thu nhập chính của các hộ dân đã bị thiệt hại trong cơn bão số 3. Để đảm bảo chuỗi liên kết không bị gián đoạn, phát huy vai trò của các tổ hợp tác hợp tác xã, thúc đẩy sự khôi phục trở lại của ngành dâu nuôi tằm, địa phương cũng đã có những hướng dẫn tích cực vào cuộc để tạo thuận lợi cho các hợp tác xã và hộ sản xuất. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành cho biết.
Thì đối với cán bộ kỹ thuật huyện dâu Tam Tơ cũng như là huyện, tỉnh cũng đã về hướng dẫn bà con nhân dân để xử lý và khắc phục những cái diện tích mà có thể khắc phục được, ví dụ như là tuốt lá hoặc là đốn phớt để có thể có lá để kịp thời cho bà con nhân dân nuôi cái lứa tằm tới đây. Thế còn đối với những cái diện tích mà vùi lấp cao ấy, sâu ấy, thì bây giờ chưa có hướng khắc phục bởi vì là bùn đất vẫn rất là lầy. Thế còn cái diện tích mà bị ngập ấy, thì cái lá dâu nó bị ô nhiễm cũng không thể nuôi tằm được. Thế nên bà con nhân dân cũng đang tích cực khẩn trương khơi thông những cái diện tích nào mà còn ngập úng. Thế rồi những cái diện tích nào mà có thể tuốt lá đi để khắc phục thì bà con dân cũng đang triển khai. Tuy nhiên thì đối với các cái hợp tác xã của xã Việt Thành thì cũng gắn liền với từng vùng phát triển sản xuất mà đang hoạt động hết sức là hiệu quả, là liên kết theo cái chuỗi sản xuất mang lại cái hiệu quả kinh tế cho người dân, thì cũng rất mong muốn là đối với các cái chính sách hỗ trợ cho các cái hợp tác xã để các hợp tác xã có cái tiềm lực để phát triển, rồi là vượt được cái những cái khó khăn trong cái lúc này để cùng liên kết với bà con nhân dân.
Trước cơn bão số 3, Hợp tác xã Dịch vụ Nông Lâm nghiệp Tổng hợp Công Tâm xã Xuân Ái, huyện Văn Yên đang tập trung sản xuất hai đơn hàng dự kiến sẽ xuất cho đối tác gồm 16 tấn quế sáo và 5 công quế vỏ, ước tính trên 100 tấn. Tuy nhiên, cơn bão số 3 ập đến đã khiến toàn bộ nguyên liệu cho sản xuất ước tính 170 tấn trị giá trên 2 tỷ đồng bị thiệt hại, không thể phục hồi. Đồng thời, hệ thống nhà xưởng, máy móc sản xuất như tủ điện, điều hòa, động cơ điện bị ngập cần sửa chữa. Với quyết tâm giữ niềm tin với đối tác, sớm khôi phục sản xuất để tạo công ăn việc làm và thu nhập cho các thành viên, hợp tác xã đã bố trí nhân công dọn dẹp kho bãi và triển khai các biện pháp khắc phục. Ông Trần Văn Kiên, giám đốc hợp tác xã nói:
cái khó khăn lớn nhất của hợp tác xã bây giờ là hàng xuất cho khách nhưng mà cũng không kịp, do cái hàng thì sau trận lũ là cơ bản là hỏng hết, còn một số tận dụng cũng không thể đóng cho khách được. Nên là cái mà toàn bộ máy móc thiết bị cũng cơ bản là hỏng. Nên là cái mong muốn của hợp xã thì cũng mong muốn như có cái chính sách về tín dụng, ví dụ hỗ trợ lãi suất hoặc tăng vay thêm để hợp xã có cái nguồn vốn để tiếp tục vào vụ tới để mua nguyên liệu để sản xuất.
Thiệt hại kép về sản xuất từ hệ thống máy móc, thiết bị nhà xưởng đến nguyên vật liệu và thành quả lao động của nhiều tổ hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã bị thiệt hại sau cơn bão, trong đó tập trung nhiều ở các địa phương như huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên, Lục Yên. Ảnh hưởng lớn đến thu nhập của các thành viên. Cùng với nỗi lo trước mắt, nhiều hợp tác xã còn đang đối mặt với các hệ lụy lâu dài từ cơn bão, nhất là đối với những hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, diện tích đất canh tác nhiều nơi bị mất do sạt lở hoặc bồi đắp lượng đất cát, rác cần nhiều thời gian để khôi phục. Ông Nguyễn Mạnh Huân, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Tuy Lộc, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Sau cái cơn bão này thì hầu như là xóa sổ không còn cái gì nữa. Bà con thì may thì còn người, nhưng mà sau cái cơn bão này thì còn phải một thời gian rất là dài để khắc phục cái hậu quả của cái cơn bão này. Đấy, như các bạn thấy là tất cả toàn bộ cái khu vực cánh đồng của để sản xuất rau an toàn này thì hoàn toàn là bị đổ ngã hết, từ cái cột điện, từ dây điện, từ hệ thống dàn, từ hệ thống tưới là coi như là hoàn toàn như là xóa sổ.
Để định hướng, dẫn dắt, tư vấn và hỗ trợ cho các hợp tác xã sớm khôi phục sản xuất, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã kịp thời có nhiều hoạt động kết nối với các tổ chức cá nhân trong và ngoài hệ thống, sẻ chia, hỗ trợ thành viên và nhân dân trong vùng bão lũ, đồng thời tiếp tục đề xuất với tỉnh và phối hợp với các cấp các ngành có những giải pháp và chính sách phù hợp giúp các hợp tác xã khắc phục thiệt hại để ổn định sản xuất kinh doanh.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị